mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên hiệp châu Âu cho thấy sự chia rẽ đầy rủi ro của Moldova.
Moldova, nước Cộng hòa nhỏ bé thuộc Liên Xô cũ, đang là tâm điểm chú ý với cuộc bầu cử tổng thống và cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên hiệp châu Âu. Kết quả sát sao của cuộc trưng cầu dân ý đã cho thấy sự chia rẽ sâu sắc ở nước Cộng hòa nằm kẹt giữa Romania và Ukraine, là quốc gia đất hẹp, người thưa, ngôn ngữ chính thức là tiếng Romania nhưng tiếng Nga vẫn được phổ biến rộng rãi. Về mặt lý thuyết, đây là kỳ bầu cử để đưa Moldova thoát khỏi những bất ổn và lo lắng về an ninh. Tuy nhiên, đất nước nhỏ bé nằm ở Tây Nam châu Âu đang bị kẹt giữa Nga và châu Âu vì những giằng xé lựa chọn Đông Tây, một bên thân châu Âu và một bên thân Nga. Cùng với việc bỏ phiếu bầu tổng thống, người dân Moldova cũng sẽ trả lời câu hỏi có hay không trong cuộc trưng cầu dân ý nhằm đưa vấn đề gia nhập Liên hiệp châu Âu trở thành mục tiêu chiến lược được ghi trong hiến pháp. Không như mong đợi của chính quyền thân châu Âu của bà Maia Sandu, phe thân châu Âu, cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý chỉ giành được thắng lợi rất mỏng manh, đạt khoảng trên 50% phiếu bầu một chút, tức là chỉ cách nhau khoảng vài nghìn phiếu. Người dân Moldova coi cuộc trưng cầu dân ý là câu trả lời cho câu hỏi về sự hội nhập với châu Âu. Kết quả cực kỳ xích sao này nghe có vẻ như là một sự thất bại đối với Tổng thống thân châu Âu Maia Sandu, người đã chỉ trích sự can thiệp của nước ngoài. Bà nói, xin trích Moldova hôm nay và trong những tháng gần đây đã phải đối mặt với một cuộc tấn công chưa từng có vào tự do và dân chủ, đồng thời bà khẳng định các nhóm tội phạm có liên quan đến các thế lực thù địch nước ngoài. Dù không nêu đích danh, nhưng Tổng thống Moldova muốn ám chỉ đến Nga. Trong khi đó, Kremlin hôm nay cũng lên tiếng tố cáo những bất thường trong việc kiểm phiếu ở cuộc trưng cầu dân ý tại Moldova. Từ nhiều tháng qua, dư luận báo chí đã nói nhiều đến việc Moscow đầu tư không ít phương tiện tiền của để lật phe thân châu Âu trong kỳ bầu cử kép mang tính quyết định cho tương lai của nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này. Ngoài việc tuyên truyền tràn lan trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông dưới sự kiểm soát của mình, Nga bị tố cáo đã chi hàng triệu euro để mua phiếu bầu của người dân Moldova. Để giúp Chechnya chống lại những hành vi can thiệp chưa từng có này, Liên hiệp châu Âu đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ chống lại thông tin sai lệch ở Moldova. Ủy ban châu Âu cũng cùng bố kế hoạch hỗ trợ lịch sử trị giá 1,8 tỷ euro 10 ngày trước cuộc bỏ phiếu. Rất nhiều nỗ lực minh họa cho thấy mối quan tâm đặc biệt của Bruxelles nhằm đưa Moldova thoát ra khỏi quỹ đạo của Nga. Hồi tháng 6 năm 2022, Moldova được cấp tư cách ứng viên xin gia nhập Liên hiệp châu Âu chỉ 3 tháng sau khi có đơn. Đầu năm nay, Liên Âu cũng đã quyết định bật đèn xanh cho những thủ tục đầu tiên để nước này gia nhập Liên hiệp châu Âu. Kết quả trưng cầu dân ý xích sao phản ánh sự do dự có phần lo ngại của người dân Moldova trong việc gia nhập Liên hiệp châu Âu. Điều này khiến Tổng thống thân phương Tây Maia Sandu rơi vào thế bất lợi hơn trước khi bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống, dù bà đang chiếm ưu thế ở vòng 1. Là đất nước láng giềng của Ukraine, người dân Moldova chắc hẳn vẫn chưa quên những gì đã xảy ra ở Ukraine cách đây 10 năm. Đó là khi phong trào thân châu Âu nổi lên mạnh mẽ dẫn tới cuộc cách mạng đường phố mang tên Maidan và kết cục là bán đảo rộng lớn Crimea rơi vào tay Moscow. Miền đông của đất nước rơi vào nội chiến kéo dài cho tới tận khi Nga tiến hành cuộc xâm lược năm 2022.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với Pháp. Ông Tô Lâm muốn thể hiện năng lực ngoại giao đưa Việt Nam bước sang trang mới sau nhiều năm rối loạn về chính trị. Tạp chí do Chi Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Jashari Abuja, chuyên nghiên cứu về Đông Nam Á tại trường National World College ở Hoa Kỳ, và Laurent Gédéon, giảng viên tại trường sư phạm Lyon, École Normale Supérieure de Lyon. Tiếp theo đó, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Mỹ Chi Phương trình bày theo chủ đề Chủ nghĩa dân tộc trực tuyến tại Trung Quốc gậy ông đập lưng ông.
Chủ nghĩa dân tộc là quân bài yêu thích, thường được giới cầm quyền Trung Quốc sử dụng để củng cố chế độ. Giờ đây, trong thời đại của mạng xã hội, lá bài này lại càng phát triển mạnh mẽ, có khi cực đoan và thái quá, dưới hình thức mới là tấn công và bạo lực mạng. Tuy nhiên, đây là con dao hai lưỡi, không ít lần phản chủ, vượt khỏi tầm kiểm soát và khiến chính phủ Trung Quốc phải đau đầu.
Các nhóm dân tộc cực đoan trực tuyến tại Trung Quốc hoạt động như thế nào?
Trước hết cần biết rằng một số nhóm này được tài trợ và hoạt động dưới sự chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc. Ví dụ như trường hợp của đội quân Namisu, nhóm chuyên đăng tải các bình luận và thông điệp ủng hộ chính phủ trên mạng xã hội nhằm thao túng dư luận và nâng cao hình ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tên của nhóm này xuất phát từ các báo cáo cho rằng Bắc Kinh trả cho các thành viên 0,5 nhân dân tệ, tương đương 0,69 đô la cho mỗi bài đăng. Theo tờ The Guardian, có thể có tới 300.000 người làm việc toàn thời gian và bán thời gian cho nhóm này.
Tuy nhiên, cũng có nhiều nhóm trong số này hoạt động độc lập. Thậm chí, theo trang The Conversation, có những trường hợp các nhóm dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc tham gia vào các cuộc chiến trực tuyến, nhiều khi trái với mong muốn của Đảng Cộng sản. Các nhóm này ngày càng hung hăng và cực đoan. Họ chỉ trích, quấy rối và đe dọa tất cả những gì mà họ tự cho là đi ngược lại với lợi ích của Trung Quốc, hoặc thậm chí là cả những cá nhân doanh nghiệp trong nước nhưng lại được cho là không thể hiện đủ tinh thần yêu nước, như trường hợp của công ty kinh doanh nước giải khát Nongfu Spring, vốn là một doanh nghiệp nội địa rất thành công. Kênh BBC cho biết, vào tháng 3, những người theo chủ nghĩa dân tộc đã cáo buộc công ty này sử dụng các yếu tố Nhật Bản trong thiết kế sản phẩm của mình. Một trong những logo của Nongfu Spring được cho là gợi liên tưởng tới một ngôi đền thần đạo có chiếc nắp có màu đỏ thì bị tố cáo là giống với màu đỏ trên quốc kỳ Nhật Bản. Ngày sau đó, trên mạng xã hội Trung Quốc đã tràn ngập những chiến dịch trực tuyến kêu gọi tẩy chay hãng nước uống này, đăng tải video quay cảnh dẫm bẹp chai Nongfu Spring hay đổ đồ uống của họ xuống bồn cầu.
Hay như nhà văn Mạc Ngôn, tác giả người Trung Quốc duy nhất từng được trao giải Nobel văn học cho tới nay, cũng đã phải nhận nhiều bình luận hung hăng trên mạng xã hội. Viết những tác phẩm đậm chất hiện thực về khó khăn, thăng trầm của người dân Trung Quốc, nhưng Mạc Ngôn lại bị những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan cho rằng ông không đủ lòng yêu nước, cố tình bôi nhọ hình ảnh của Trung Quốc để làm vừa lòng độc giả phương Tây. Không chỉ vậy, những nhóm này còn thành lập các liên minh hacker để thực hiện những cuộc tấn công mạng nhắm vào những tác nhân nước ngoài. Tờ The Conversation lấy ví dụ về trường hợp của liên minh mang tên Hacker Đỏ. Vào năm 2008, nhóm này đã thực hiện một cuộc tấn công mạng nhắm vào công ty truyền thông CNN của Mỹ sau khi đài này đưa ra báo cáo về các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh ở Tây Tạng, nơi đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1950. Hay trong một ví dụ khác, một nhóm có tên là Liên minh Honker đã phát động các cuộc tấn công mạng nhằm vào Philippines vì các vấn đề tranh chấp giữa hai nước trên Biển Đông. Liên minh Honker đã thâm nhập vào trang web của Đại học Philippines và đăng tải các khẩu hiệu ủng hộ Trung Quốc và một bản đồ cho thấy các yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc trên trang chính của trường đại học này.
Vượt khỏi tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản, những nhóm dân tộc cực đoan này gây ra những tác động như thế nào?
Đài BBC của Anh dẫn lời bà Rose Liu Qiu, giảng viên tại trường báo chí thuộc Đại học Baptist Hồng Kông, nhận định rằng chính chủ nghĩa yêu nước do nhà nước hậu thuẫn và những lời cảnh báo liên tục của Bắc Kinh về ảnh hưởng của ngoại bang đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa cực đoan này. Trong những năm gần đây, chính quyền Trung Quốc không ngừng gia tăng nỗ lực củng cố lòng yêu nước. Vào tháng 1 năm nay, Bắc Kinh đã cho ban hành luật giáo dục yêu nước. Theo đó, các trường học và công ty Trung Quốc phải đưa giáo dục lòng yêu nước vào chương trình giảng dạy và vào các hoạt động quản lý kinh doanh và đào tạo nghề. Luật còn quy định cha mẹ cần đưa tình yêu quê hương vào việc giáo dục trong gia đình. Không chỉ vậy, theo bà Liu Qiu, chủ nghĩa dân tộc có khi còn đến từ những lo ngại về các rủi ro pháp lý, vì chính quyền Trung Quốc đã hình sự hóa nhiều hành vi mà họ cho là không yêu nước.
Ngoài giới cầm quyền, những nhà sáng tạo nội dung, các TikToker hiện nay tại Trung Quốc cũng có xu hướng thương mại hóa chủ nghĩa dân tộc để thu hút thêm người theo dõi, đánh bóng tên tuổi và kiếm tiền từ lượng truy cập. Các video, những bình luận nhiều khi mang tính tự tôn dân tộc thái quá lại dễ nhận được sự ủng hộ của công chúng, và dưới tác động của thuật toán trên các nền tảng mạng xã hội, những quan điểm cực đoan như vậy lại càng được loan truyền rộng rãi.
Đương nhiên cũng không thể phủ nhận, ngọn lửa dân tộc cực đoan này còn do sự gia tăng tư tưởng bài Trung Quốc trên khắp thế giới sau đại dịch COVID-19, cùng những căng thẳng thương mại, những lệnh trừng phạt và áp thuế với hàng hóa của Trung Quốc mà các nước phương Tây đưa ra. Theo BBC, điều này đã khiến một số người Trung Quốc cảm thấy đất nước của họ đang bị đối xử bất công.
vượt khỏi tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản, những nhóm dân tộc cực đoan này gây ra những tác động như thế nào?
Tờ The Conversation phân tích, Đảng Cộng sản Trung Quốc thường dựa vào lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc để củng cố chế độ. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này đã vô tình trao cho các phong trào dân tộc chủ nghĩa một sức ảnh hưởng đáng kể. Kết quả là các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc trực tuyến đã thoát khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng sản, làm suy yếu và đôi khi là mâu thuẫn với chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Ví dụ như vào năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi các nhóm dân tộc chủ nghĩa kiềm chế sau khi bị nước ngoài chỉ trích về việc đàn áp Hồng Kông. Tuy nhiên, các nhóm này vẫn tiến hành một chiến dịch bôi nhọ, bài ngoại trên mạng xã hội. Trong khuôn khổ chiến dịch đó, các hacker đã tiến hành các cuộc tấn công mạng như đánh cắp tài khoản Twitter của Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris và đăng một bức tranh vẽ hình nước Mỹ như hiện thân của thần chết đang ghé thăm Hồng Kông. Đại sứ quán Trung Quốc đã nhanh chóng xóa bỏ hình ảnh và xin lỗi hai nước Pháp và Mỹ. Nhưng sự cố này cũng cho thấy Đảng Cộng sản đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát các nhóm dân tộc chủ nghĩa trên mạng.
Hơn nữa, theo tờ Courrier International, việc đàn áp mọi sự phê bình mang tính xây dựng có thể dẫn đến sự hình thành một dòng tư tưởng tự tôn thái quá, thậm chí là kiêu ngạo và phiến diện trong dư luận Trung Quốc. Không thể phủ nhận sự phát triển của Trung Quốc trong những năm vừa qua, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc không có gì đáng phê phán trong các chính sách của nước này. Do vậy, những bình luận phê bình thiện chí đề cập đến những thất bại của chính phủ Trung Quốc là cần thiết để phát triển và quản lý đất nước.
Ngoài ra, tinh thần dân tộc cực đoan và những ý thức hệ về chủ quyền được tuyên truyền quá mức cũng làm giảm đáng kể khả năng hành động của nhà nước trong trường hợp xảy ra xung đột. Khi đó, nếu chính phủ Trung Quốc muốn thực hiện những hành động nhằm làm giảm căng thẳng, làm dịu tình hình ở các khu vực như Biển Đông hoặc biên giới Trung Ấn, sẽ có thể bị các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc coi là một sự đầu hàng không thể tha thứ.
Cảm ơn Minh Phương và Chi Phương đảm nhiệm chuyên mục Theo dòng thời sự hôm nay. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tân Tổng thống Indonesia công bố nội các trên 100 thành viên. Israel oanh kích tổ chức tài chính có liên hệ với Hezbollah. Hội nghị quốc tế về đa dạng sinh học COP16 khai mạc tại Colombia. Mỗi ngày một sự kiện, trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên hiệp châu Âu cho thấy sự chia rẽ đầy rủi ro của Moldova. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My đảm nhiệm.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đưa quân sang giúp Nga, Thủ tướng Israel có thể cứng rắn hơn sau khi tư gia ông bị tấn công, bầu cử Tổng thống Mỹ, COP16 chú trọng đa dạng sinh thái, Ủy ban Tài chính Quốc hội Pháp bác chương về thuế trong dự luật ngân sách 2025. Trên đây là những vấn đề đáng chú ý hôm nay.
Le Monde cho rằng việc triển khai lính Bắc Triều Tiên là sự leo thang chưa từng thấy trong chiến tranh ở Ukraine. Libai Seong gọi là những người áo xanh Petit Jean Vert, hàm ý đội quân không quân hiệu lực lúc đổ xăng chiếm Crimea mà mãi sau này Putin mới công nhận là lính Nga. Lạc Khoa nhận xét sự kiện này đánh dấu việc quốc tế hóa cuộc chiến.
Theo tình báo Ukraine và Hàn Quốc, khoảng 12.000 lính Bắc Triều Tiên đã được điều sang và huấn luyện tại Nga, sau đó sẽ tham gia chiến trường Ukraine. Liberation nhận xét, những ngày qua liên tục có những dấu hiệu chứng tỏ Bắc Triều Tiên can dự trực tiếp vào chiến tranh ở Ukraine. Thứ Sáu 18 tháng 10, tình báo Hàn Quốc công bố 3 ảnh vệ tinh. Ảnh thứ nhất cho thấy một chiếc tàu chở lính của chế độ Bình Nhưỡng từ cảng Chongjin về vùng biển Đông Nga. Trong hai ảnh còn lại, các đội quân Bắc Triều Tiên tập hợp trong hai căn cứ quân sự ở miền đông nước Nga. Tình báo cho biết số lính đợt đầu đưa sang Vladivostok từ 8 tới 13 tháng 10 là 1.500 người, tổng cộng sẽ lên đến 12.000 ngày 18 tháng 10. Video của một định chế liên quan đến Ukraine tuy chỉ dài 28 giây cho thấy những người lính xếp hàng nhận trang bị tại trại huấn luyện Sergeyevsky ở Nga với một giọng Triều Tiên miền Bắc ra lệnh. Một video khác trên Telegram quay cảnh lính Bắc Triều Tiên tập luyện tại căn cứ quân sự Nga. Tình báo Ukraine ước tính 3.000 lính của Bình Nhưỡng từ nay tới đầu tháng 11 sẽ được đưa sang Kursk, nơi quân đội của Kiev vẫn chiếm đóng một phần từ nhiều tháng qua.
Liberation đánh giá đội quân Bắc Triều Tiên có thể làm thay đổi thăng bằng cục bộ, nhưng không đủ số lượng để thay đổi được cuộc chiến khi quân Nga đã có trên 1 triệu.
Giáo sư Michael Clark nói, nếu 10.000 đến 12.000 quân thì đó là đội tinh nhuệ được huấn luyện chu đáo và có kỷ luật. Nhưng quân đội Bắc Triều Tiên không tham chiến từ năm 1953, họ quen diễn binh và hành động máy móc. Ngay cả khi mặc quân phục Nga và mang danh tính giả, những người này phải chiến đấu cùng nhau, không thể bố trí chung với lính Nga vì có quá nhiều khác biệt về huấn luyện, về ngôn ngữ. Người Ukraine sẽ nhanh chóng nhận ra mình đang đối mặt với ai. Hết lời chuẩn. Trên chiến trường đã có một ít nhân viên quân sự Bắc Triều Tiên giám sát việc sử dụng vũ khí do Bình Nhưỡng cung cấp. La Khoa và Lô Môn cho biết đã có 6 sĩ quan Bắc Triều Tiên bỏ mạng tại Donetsk, miền đông Ukraine vì hỏa tiễn. Hồi tháng 6, tình báo Hàn Quốc phỏng đoán láng giềng phía Bắc đã trao đến 5 triệu quả đạn pháo cho Nga. Và theo giáo sư Philip O'Brien, chiếm phân nửa số pháo mà Nga đã bắn đi trong năm 2024, tương đương sản lượng trong 2 năm của Nga. Bình Nhưỡng đang khẩn cấp tăng gấp đôi sản xuất đạn pháo, đồng thời cho phép xuất sang Nga số đạn sắp hết hạn sử dụng. Bắc Triều Tiên cũng cung cấp hỏa tiễn cho Nga. Khác với đạn pháo, các hỏa tiễn đều mới là loại KN-23 hay 24 sử dụng lần đầu trên chiến trường Ukraine. Việc Bình Nhưỡng gửi quân sang giúp Putin, nhờ đó, Nga không phải ra lệnh động viên gây mất lòng dân.
Có đi phải có lại, các nhà quan sát chắc chắn rằng Bắc Triều Tiên được chuyển giao công nghệ để cải thiện hỏa tiễn đạn đạo lên lục địa, thậm chí có thể cả chương trình nguyên tử, đồng thời làm quen với thực chiến.
Bình Nhưỡng có đến 1,2 triệu quân nhưng chưa bao giờ tham chiến từ sau chiến tranh Triều Tiên, trừ một số ngoại lệ như gửi vài phi công sang yểm trợ Bắc Việt trước đây và giúp Ai Cập chống Israel trong chiến tranh Kippur. Đưa lực lượng đặc biệt sang Ukraine còn giúp số lính này quen với vũ khí tân tiến. La Khoa nói thêm, tại Bắc Triều Tiên, nam giới phải đi quân dịch 10 năm và nữ giới 6 năm. Tổng thống Zelensky cảnh báo việc một nước thứ ba tham chiến có thể dẫn đến chiến tranh thế giới. Ngược lại, các đồng minh cố trấn an, tân tổng thư ký NATO và Lầu Năm Góc đều nói rằng chưa thể khẳng định. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia ở Washington cho là nếu Nga buộc phải hướng sang Bắc Triều Tiên để mộ lính thì đó là dấu hiệu tuyệt vọng của Kamala. Thủ tướng Anh cũng có nhận xét tương tự. La Khoa chỉnh lời Bộ Ngoại giao Pháp đánh giá đây là sự kiện mới hết sức nghiêm trọng. Seoul thì có thái độ cứng rắn nhất, cảnh cáo sẽ đáp trả bằng mọi cách. Theo một số nhà bình luận, Hàn Quốc có thể gửi vũ khí sang giúp Kiev. Lê Môn nhận định, lâu nay đã có những người nước ngoài chiến đấu cho Nga trên chiến trường Ukraine, nhưng đó là lính đánh thuê. Đây là lần đầu tiên một chính phủ ngoại quốc gửi quân đội chính quy đến yểm trợ Moscow. Trong khi đó, Mỹ và Đức vẫn chưa cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa, tấn công vào lãnh thổ Nga. Anh và Pháp thì cởi mở hơn. Tại Ukraine, người ta không thể hiểu nổi sự quá thận trọng của phương Tây, thậm chí giận dữ. Olena Haluska, thành viên của Trung tâm Hành động chống tham nhũng Ukraine, mỉa mai, việc tránh leo thang khéo léo đến nỗi, giờ đây có cả lính Bắc Triều Tiên trên đất châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
La Khoa dành trang nhất cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, mà uy tín đã tăng lên sau nhiều chiến thắng mang tính chiến thuật vừa qua.
Trong khi đa số người Israel nói về chiến tranh ngày 7 tháng 10, quân đội đặt tên là Kiếm Sắt, thì ông Benjamin Netanyahu đề nghị gọi là cuộc chiến phục sinh. Tờ báo cho rằng cái tên này nằm trong nỗ lực làm quên đi trách nhiệm trong thất bại an ninh một năm sau ngày thứ Bảy đen tối của vị thủ tướng hôm nay tròn 75 tuổi. Bước ngoặt cuộc chiến đã có được sau khi ông Netanyahu bật đèn xanh cho việc oanh tạc tòa nhà ở Beirut, nơi Hassan Nasrallah đang họp, giết chết thủ lãnh Hezbollah. Trên đà thắng lợi, ông Netanyahu không chỉ hứa chiến thắng hoàn toàn Hamas mà còn đưa dân miền Bắc hồi cư sau thời gian di tản vì rocket của Hezbollah và thay đổi tương quan lực lượng khu vực trong nhiều năm. Tỷ lệ tín nhiệm của thủ tướng đang ở mức thấp nhất, đã tăng vọt. Tuy vậy, 47% người Israel vẫn cho rằng cần có bầu cử trước cuối năm nay. Trong 17 năm cầm quyền, ông Netanyahu vẫn tránh những cuộc đối đầu trực tiếp lâu dài, nhưng lần này ông sử dụng như mục tiêu vừa tham vọng vừa mơ hồ để kéo dài chiến tranh, một chuyên gia phân tích, với tuyên bố chỉ là khởi đầu cho hồi kết ở Gaza. Netanyahu coi cái chết của Yahya Sinwar không làm thay đổi một cuộc chiến, mà ông tìm cách khắc họa lại môi trường địa chính trị của Israel.
từ chiến dịch trên bộ ở Rafah vào tháng 5, loạt nổ máy nhắn tin tháng 9 và tấn công ồ ạt vào Liban từ mùng 1 tháng 10 đến leo thang với Iran, ông Netanyahu áp đặt lịch trình, lần lượt vượt những lằn ranh đỏ, mặc cho cộng đồng quốc tế phản ứng yếu ớt trước việc đã rồi. Benjamin Netanyahu hướng dần xung đột về phía Hezbollah và con bạch tuộc Iran, biến vấn đề Gaza hậu chiến thành thứ yếu.
Chinh chiến kéo dài khiến quân dự bị Israel mệt mỏi và kinh tế sa sút. Theo một nhà báo, Netanyahu muốn kéo lùi hồi kết của cuộc chiến vì không thấy được giải pháp. Ông nói, không thể trục xuất người Palestine, cũng không thể cấp quốc tịch Israel cho họ, và việc thành lập nhà nước Palestine theo ông Netanyahu là nguy hiểm, thế nên ông cứ để mặc cho thời gian trôi qua.
Tại Hoa Kỳ, càng gần đến bầu cử tổng thống, những vụ can thiệp của nước ngoài càng tăng. Le Figaro cho biết, Nga, Trung Quốc, Iran tung ra vô số fake news tràn ngập trên các mạng xã hội để cố làm ảnh hưởng đến kết quả.
Trong một video trong một kênh truyền hình quay, cho thấy một cô gái da đen ngồi xe lăn kể lại, năm 2011 cô bị một chiếc xe hơi đụng phải ở San Francisco rồi bỏ chạy. Người cầm vô lăng là Kamala Harris. Thực tế, một báo cáo của Microsoft cho biết tất cả đều giả tạo từ tai nạn tới nạn nhân và ngay cả kênh truyền hình đó đều không có thực. Video này do một nhóm tuyên truyền Nga sản xuất với mục đích giúp Donald Trump đắc cử đã được xem đến 2,7 triệu lần trên mạng X. Một video khác lấy bối cảnh một công viên quốc gia ở Zambia khẳng định bà Harris đã sát hại một con tê giác còn non. Trong clip thứ ba, một thanh niên nói rằng các nhà lãnh đạo Ukraine dùng tiền quốc tế viện trợ để mua du thuyền sang trọng. Một nhà nghiên cứu từng làm việc cho Loris Kelly AI nói tin giả từ Nga vào Trung Quốc làm cho người ta không còn tin vào điều gì, nghi hoặc chính phủ và những người xung quanh để làm rạn vỡ sự hòa hợp xã hội.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam qua đề tài nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với Pháp. Ông Tô Lâm muốn thể hiện năng lực ngoại giao đưa Việt Nam bước sang trang mới sau nhiều năm rối loạn chính trị. Chi Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Zakari Abuza, chuyên nghiên cứu về Đông Nam Á tại trường National War College, và Laurent Gédéon giảng dạy tại trường sư phạm Lyon.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Pháp, nước đầu tiên tại châu Âu, vừa trở thành thành viên thứ 8 trong câu lạc bộ các nước có quan hệ cấp cao nhất trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, sau Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản hay Úc. Việc thắt chặt quan hệ giữa hai nước sẽ giúp tăng cường hợp tác kinh tế song phương. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam. Trao đổi thương mại song phương tăng 42% trong hơn một thập kỷ qua, đạt 4,8 tỷ đô la trong năm 2023. Nhà nghiên cứu Zakaria Abuza tại Đại học National College War nhấn mạnh rằng Việt Nam coi phát triển kinh tế là ưu tiên. Ông giải thích như sau.
Nếu nhìn vào các đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam đã thiết lập, tất cả đều là các đối tác kinh tế lớn. Đây luôn là tôn chỉ của Việt Nam trong chính sách ngoại giao. Hà Nội đang nỗ lực để trở thành một nước phát triển, hoặc ít nhất là trong nhóm nước có thu nhập cao từ nay đến năm 2045. Do vậy, nâng cấp quan hệ với Pháp là một lựa chọn quan trọng cho Việt Nam. Có thể đơn giản là vì những di sản thuộc địa, dù xấu hay tốt. Paris có một trang sử dài với Hà Nội, và Việt Nam đã đấu tranh trong nhiều năm để giành độc lập từ Pháp. Do vậy, tôi nghĩ rằng về mặt biểu tượng, đó là điều quan trọng để Pháp trở thành nước châu Âu đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ này.
Về phần mình, ông Laurent Gédéon, giảng viên tại Đại học Sư phạm Lyon cho rằng việc nâng cấp quan hệ thể hiện sự tiếp nối hợp lý phát triển hợp tác giữa hai bên từ hơn chục năm qua. Trong cuộc gặp nguyên thủ Pháp tại Điện Élysée, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kêu gọi ông Emmanuel Macron dùng ảnh hưởng để sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam và Liên hiệp châu Âu và để gỡ bỏ thẻ vàng mà Ủy ban châu Âu áp đặt đối với các sản phẩm thủy sản và hải sản của Việt Nam. Nhìn từ Paris, tăng cường quan hệ giữa hai nước cũng sẽ tạo cơ hội cho các nhà đầu tư Pháp thâm nhập thị trường Việt Nam, cũng như là di dời một số hoạt động công nghiệp. Ngoài việc thúc đẩy lợi ích kinh tế, theo nhà nghiên cứu Gédéon, cả Hà Nội và Paris đều muốn đưa vấn đề Trung Quốc vào trong chiến lược ngoại giao của mình. Với tư cách là thành viên của các tổ chức khu vực và có một số ảnh hưởng nhất định tại ASEAN, Việt Nam được xem là cửa ngõ quan trọng để Paris tìm cách tăng cường ảnh hưởng tại Đông Nam Á. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập cân bằng trong khu vực với Trung Quốc và có lợi cho Pháp. Tuyên bố chung ngày 7 tháng 10 khẳng định, xin trích, hai bên cam kết duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, cũng như tuân thủ đầy đủ các công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982. Cả hai bên kiên quyết phản đối mọi hành vi đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, tự do hàng hải và hàng không, cũng như quyền tự do đi lại ở Biển Đông. Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích như sau.
Ce qui semble ressortir des déclarations qui ont été faites et de la déclaration du
Việt Nam cũng trông cậy vào ủng hộ của Pháp về lập trường đối với Biển Đông. Điều đáng chú ý trong tuyên bố chung ngày 7 tháng 10 là việc Pháp nhắc đến việc hỗ trợ nguồn lực quân sự cho Hà Nội, đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển. Và điều này phù hợp với mong muốn của Việt Nam trong việc tăng cường năng lực làm chủ, kiểm soát không gian biển trong bối cảnh tranh chấp với Trung Quốc. Trong trường hợp này, Pháp không xuất hiện với tư cách đơn thuần là nhà cung cấp vũ khí cho Việt Nam, nhất là những loại vũ khí có thể đe dọa trực tiếp Trung Quốc nếu xảy ra xung đột, hiện vẫn là giả thuyết. Tuy nhiên, khía cạnh quân sự lại không được làm quá nổi bật, tôi cho rằng là để không xúc phạm Trung Quốc. Theo tôi, Pháp có mối quan tâm về việc liệu Việt Nam có đủ phương tiện để tự vệ và khả năng đối phó với xâm lược quân sự nếu cần thiết. Trung Quốc cũng đang lưu ý đến điều này, nhưng phải nhắc lại rằng Việt Nam cũng duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, trong đó có hợp tác quân sự, bất chấp những sóng gió giữa hai bên.
Trong những năm qua, Việt Nam đã tăng cường đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, giảm dần phụ thuộc vào Nga, đối tác lịch sử của Hà Nội, do lo ngại trước những tác động từ cuộc chiến ở Ukraine. Chưa kể nhiều loại vũ khí từ Nga có thể lỗi thời hoặc việc chuyển giao công nghệ phức tạp vì cần biết tiếng Nga hoặc đến đào tạo tại Nga. Đối với Pháp, theo nhà nghiên cứu Zakaria Abuja, Việt Nam là một thị trường tiềm năng và Paris nhận thấy nhu cầu của Việt Nam cần thêm các tàu chiến, các loại chiến đấu cơ thế hệ mới, chẳng hạn như các máy bay Rafale. Hơn nữa, nhà phân tích quân sự tại National War College cho rằng có thể Pháp sẽ dám mạnh tay hơn so với các nhà sản xuất từ các nước khác, quan tâm đến các hợp tác sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ cho Hà Nội. Những nỗ lực quân sự của Việt Nam, đặc biệt là trong việc tăng cường quan hệ với Pháp, được nhìn từ Trung Quốc như thế nào? Chuyên gia về quân sự Zakaria Buza giải thích như sau.
Of course, China is unhappy with any Vietnamese military modernization.
Dĩ nhiên là Bắc Kinh sẽ bất mãn trước bất cứ nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Hà Nội, nhưng Trung Quốc chỉ có thể tự đổ lỗi cho các hành động gây hấn của mình ở Biển Đông. Tuy nhiên, bất cứ hợp tác nào giữa Việt Nam với Pháp đều ít mang tính đe dọa cho Trung Quốc hơn là với Mỹ. Điều mà các chiến lược gia Trung Quốc quan ngại là các loại vũ khí bất đối xứng asymmetric weapons như tàu chống tên lửa hay các hệ thống không người lái mà Việt Nam có thể sản xuất.
Một điều đáng chú ý khác trong chuyến thăm của ông Tô Lâm đến Pháp vừa qua, đó là chưa bao giờ một lãnh đạo Việt Nam giữ đồng thời cả hai vị trí, vừa là chủ tịch nước, vừa là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, mà thường họ chỉ giữ một chức vụ khi công du nước ngoài. Giảng viên tại Đại học Sư phạm Lyon, ông Laurent Gédéon cho rằng việc nắm giữ cả hai chức vụ quan trọng như vậy giúp ông Tô Lâm củng cố tính chính danh trong hành động và lời nói của mình.
Il me semble que ce déplacement officiel a eu plusieurs objectifs, mais entre autres objectifs, il avait celui de montrer que le Vietnam.
Tôi cho rằng các chuyến thăm chính thức cùng những chuyến công du khác của ông Tô Lâm có nhiều mục đích, trong đó muốn chứng tỏ rằng Việt Nam đã lật sang trang mới sau một thời kỳ hỗn loạn chính trị. Hai chủ tịch nước đã từ chức trong vòng 2 năm 2023-2024. Những biến động này đã tác động lớn đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, nảy sinh các câu hỏi về sự ổn định của chế độ chính trị. Chuyến thăm này như là một câu trả lời, khẳng định rằng thời kỳ bất ổn đã ở phía sau, cũng như tái khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo tôi, chuyến thăm của ông Tô Lâm tại Pháp cũng không hề đặt vai trò Tổng Bí thư làm nền. Tổng Bí thư cũng đã gặp Bí thư Quốc gia Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel, khẳng định rằng cuộc gặp là cơ hội để tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp, mà ông nhấn mạnh đến Hồ Chí Minh, một trong những thành viên sáng lập. Như vậy, có thể thấy rằng ông Tô Lâm không tách rời hai chức vụ của mình mà trái lại, lần lượt khẳng định vai trò của từng vị trí, tùy theo người đối thoại và bối cảnh.
Chuyến thăm Pháp của ông Tô Lâm nằm trong hành trình công du hơn 10 ngày, với các chặng dừng tại Mông Cổ, Ireland kể từ khi nhậm chức chủ tịch nước vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, chức vụ mang tính nghi thức trong tứ trụ ở Việt Nam. Ông Tô Lâm đã thực hiện nhiều chuyến công du nước ngoài mang tính truyền thống của Việt Nam, trước tiên là sang Lào, Campuchia, sau đó là Trung Quốc, thể hiện mức độ chú trọng của Việt Nam về mặt ngoại giao đối với các đối tác láng giềng mà Hà Nội có quan hệ mật thiết. Đến ngày 3 tháng 8 vừa qua, với 100 phiếu ủng hộ, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13 bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026. Vài tuần sau khi nắm giữ đồng thời hai chức vụ quan trọng, ông Tô Lâm tiếp tục các chuyến thăm nước ngoài, sang Trung Quốc thăm cấp nhà nước, gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Không lâu sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tiếp tục lên đường sang Mỹ, dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và có cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden bên lề sự kiện này, và gần đây nhất là chuyến thăm cấp nhà nước đến Mông Cổ, Ireland và dự hội nghị thượng đỉnh của khối Pháp ngữ, đồng thời thăm chính thức Pháp. Trước khi trở thành nhân vật quyền lực trong tứ trụ, ông Tô Lâm với kinh nghiệm chính trường chủ yếu là ở trong nước, muốn thể hiện năng lực ngoại giao của mình qua các chuyến công du này. Theo nhà nghiên cứu Zakaria Buza, những nơi mà ông Tô Lâm đến đều cho thấy rõ chính sách ngoại giao của Việt Nam và Hà Nội vẫn luôn cố gửi tín hiệu đến Bắc Kinh để khẳng định lập trường trung lập không liên minh và đều không trực tiếp nhắm vào Bắc Kinh.
Trung Quốc luôn chỉ tay cảnh báo giới lãnh đạo Việt Nam phải có chính sách đối ngoại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, ông Tô Lâm có lý do để thăm cấp nhà nước đến Cuba sau chuyến đi đến Hoa Kỳ, ngoài lý do lịch sử và một số hoài niệm về cách mạng cộng sản. Trong khi nếu xét về kinh tế, thì chuyến đi đến Cuba hoàn toàn vô nghĩa, lãng phí thời gian. Bởi ông Tô Lâm đáng lẽ ra có thể đến vay vãn đầu tư nước ngoài từ Canada hoặc châu Âu, hoặc dành nhiều thời gian hơn ở Hoa Kỳ, hay chuyển thăm tới Ireland, một trung tâm công nghệ cao ở châu Âu. Và dù không phải là một quốc gia lớn, nhưng ưu đãi thuế quan của nước này khiến Ireland trở thành một trung tâm đầu tư rất quan trọng ở châu Âu, và cũng có những trường đại học tuyệt vời mà Việt Nam muốn tăng cường trao đổi giáo dục.
Theo nhà nghiên cứu Zakari Abuza, ông Tô Lâm có vẻ rất muốn giữ hai chức vụ cùng lúc, như trường hợp của Chủ tịch Tập Cận Bình ở Trung Quốc, vừa là lãnh đạo Đảng Cộng sản, vừa là Chủ tịch nước. Thế nhưng, nhà nghiên cứu người Mỹ cho rằng có những lo ngại về việc ông Tô Lâm đang vi phạm quy tắc do tập thể lãnh đạo, quyền lực tối cao được chia sẻ trong tứ trụ. Và chiều ngày 21 tháng 10, trong ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ 8, Quốc hội Việt Nam đã bầu ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ phỏng vấn chuyên gia điền kinh tại Việt Nam Dương Đức Thủy về chủ đề Điền kinh Việt Nam những hạn chế trong tuyển chọn đào tạo lực lượng vận động viên trẻ.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong vài năm gần đây, Điền kinh Việt Nam đã có được một số bước đột phá, đạt được nhiều thành quả khá ấn tượng ở các đấu trường châu Á cũng như khu vực Đông Nam Á. Điền kinh đã trở thành môn mũi nhọn tìm kiếm huy chương cho thể thao Việt Nam và được đầu tư trọng điểm. Nhưng cũng rất nhanh sau thành công ban đầu đó, Điền kinh Việt Nam đã đi xuống và tụt hậu rõ rệt. Từ năm huy chương vàng bạc đồng giành được ASEAN 2018, khi đại hội tiếp theo tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023, đội tuyển điền kinh Việt Nam trắng tay ở sân chơi khu vực SEA Games, điền kinh Việt Nam cũng đánh mất vị thế thống trị. Một trong những nguyên nhân được các nhà chuyên môn đã chỉ ra là lực lượng các vận động viên quá mỏng, lại không có được các nhân tố mới kế cận. Trao đổi với chương trình thể thao trong chuyên đề bàn về tuyển chọn đào tạo tài năng cho điền kinh, ông Dương Đức Thủy, nguyên trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam trước đây, cho rằng nguyên nhân thì có nhiều, nhưng rõ ràng là công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo chưa được làm một cách bài bản và chuyên nghiệp. Chuyên gia Dương Đức Thủy cho biết.
Tôi cũng có thể nói rằng là cho đến bây giờ, tức là sang thế kỷ 21 ở ngoài 20 thập niên rồi, nhưng mà ở thể thao Việt Nam nói chung, ngoại trừ một số môn vẫn đang còn rất là sơ khai và chúng ta đang tuyển chọn theo một cách cảm tính. Ví dụ như là thời chúng tôi những năm 70-80 có những cái tài liệu của Cộng hòa Dân Chủ Đức cũ về công tác tuyển chọn vận động viên bơi lội, tính tỷ lệ cơ thể độ nổi, rồi thì tỷ trọng của cơ đỏ cơ xám để có thể định hướng sẵn những vận động viên từ 3-4 tuổi, 5-6 tuổi, sau này trong quá trình phát triển thì em đó sẽ là ở cái nhóm bơi về sức bền hay là những nhóm bơi về tốc độ. Với điền kinh thì chúng ta cũng biết là về cái lý thuyết sinh học thì cơ thể vẫn có những cái nhóm cơ chuyên về sức bền, đó là cơ xám, và những nhóm cơ chuyên về sức mạnh tốc độ, đó là những nhóm cơ đỏ. Thế nhưng hầu như những cái kiến thức này khi chúng tôi có nói chuyện với những huấn luyện viên đi tuyển chọn bây giờ thì hầu như là họ rất lạc lõng, và có vẻ như là họ có thể có nghe qua thôi, chứ có thể rất nhiều huấn luyện viên không bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Cái việc mà chúng tôi đi tuyển chọn thì gần như bây giờ đều dựa vào hệ thống chân rết của mình, đó là những cộng tác viên, đó là những giáo viên thể dục ở các trường phổ thông, mà đa phần cũng đều hướng đến từ phổ thông cơ sở, tức là học sinh cấp 2. Chứ nếu mà đến phổ thông trung học, bắt đầu vào cấp 3 rồi thì chỉ có thể là những cái lứa đầu, những cái năm đầu, ví dụ lớp 10. Thế nhưng mà khi mà tìm được những cái con người đó, chúng ta vẫn cứ làm, và cái tỷ lệ đào thải của tuyển chọn của Việt Nam nó rất là lớn, bởi vì chúng ta không áp dụng được những cái quy chuẩn của quốc tế. Ví dụ như là một vận động viên nam bắt đầu đi tập điền kinh 10 tuổi, 11 tuổi thì cần những cái tố chất này, những cái chỉ số sinh cơ, sinh chắc học như thế này. Và nếu mà sâu hơn, chúng ta có thể biết được cả về cái gen di chuyển của anh ấy, khả năng chiều cao, cân nặng của anh sau này sẽ phát triển ở cái mức độ nào. Thì đối với nữ cũng thế, cũng đều có những cái chỉ số chuẩn cho các cái lứa tuổi 11, 12, 13. Gần như là những cái tài liệu đó rất ít và chúng ta ít áp dụng. Thì chúng ta lại không có, chúng ta gần như coi thường những cái quy chuẩn của những nước đi trước, và họ đã đặt ra những cái tiêu chuẩn này rồi.
Việc tuyển chọn như vậy phải làm rất sớm, nhằm vào các đối tượng nhỏ tuổi từ tuyến cơ sở, các trường học. Tiếp đó là khâu nuôi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực. Việc làm này đã được thực hiện thế nào thưa ông?
Đến giờ này thì chúng ta thấy rằng là vẫn có cái chiến lược, các cái chủ trương phát triển về thể chất trong học đường, nhưng mà gần như để thực hiện được nó thì rất là khó, vì chỉ có các trường tầm cỡ từ đại học trở lên hoặc là học viện thì mới có được các cái khu thể thao riêng biệt. Thì chúng tôi cũng đành phải phó mặc thôi, vì hệ thống nó là như thế rồi. Thì thông qua các cái tình nguyện viên, những cái hướng dẫn viên, những giáo viên thể dục, những giáo viên thể chất ở các trường từ cấp 1 đến cấp 2. Đấy, để có thể thông qua các anh chị đó lập được một danh sách, ít nhất nếu những huấn luyện viên mà làm công tác tuyển chọn thì cũng cần phải có một cái danh sách tầm lớp 4, lớp 5, lứa tuổi nam, nữ là bao nhiêu, độ cao, dài tay, dài chân. Đấy, rồi thì cái khả năng, theo như là các giáo viên nhận định là em này rất là linh hoạt, em này rất là năng động, em này có cái tố chất phản xạ rất là nhanh, thì từ những cái đánh giá ban đầu đó chúng tôi mới có thể lựa chọn ra. Nhưng mà nó vẫn còn đang rất sơ khai lắm, nếu mà so sánh với các nước. Sau khi mà các em được tuyển chọn lên thì ở cái lứa đó gần như là chúng tôi đã gọi là tuyển trẻ của tỉnh. Và trong cái đám tuyển trẻ của tỉnh đó, cho đến khi tham dự giải vô địch trẻ quốc gia, tức là U20, thì những cái người mà được ở cái nhóm thì thứ nhất đạt được theo cái tiêu chuẩn của Liên đoàn Kinh Việt Nam, đó là ở dạng sấp xỉ tranh chấp từ thứ tư giải vô địch quốc gia, thì sẽ được đưa vào đội tuyển trẻ quốc gia và sẽ được tập trung. Hiện nay tập trung ở 4 trung tâm: trung tâm 1 ở Hà Nội, trung tâm 2 ở Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm 3 ở Đà Nẵng và trung tâm 4 ở Cần Thơ. Tuy nhiên thì cái mà chúng tôi thiếu đó là ở các trung tâm đó tất cả các cơ sở vật chất đều đang hạn hẹp cả, chưa nói đến huấn luyện viên. Một huấn luyện viên giờ này thậm chí có thể phải kiêm nhiệm khá nhiều. Ví dụ như huấn luyện viên của Nguyễn Thị Oanh, tức là anh Trần Văn Sĩ, hiện nay dưới tay anh đang phải khoảng 12 vận động viên cả nam cả nữ. Đấy, trải dài từ 1.500m cho đến 3.000, 5.000, 10.000 và thậm chí cả marathon. Như thế thì là cái độ chuyên biệt là nó sẽ rất là khó.
Một khâu không thể thiếu được đó là huấn luyện các tài năng. Công việc này cũng phải được tiến hành một cách khoa học. Công tác huấn luyện thực trạng hiện nay của Điền Kinh Việt Nam như thế nào thưa ông?
Chúng ta đã định hướng đó là vận động viên ABC này sẽ ở trong cái nhóm các môn sức mạnh tốc độ, đó là chạy ngắn 100-200 hoặc là 100 nhảy xa, hoặc là nhảy xa nhảy 3 bước, thì chúng ta sẽ phải có những bài tập chuyên biệt, có cái hệ thống các cái bài tập để phát triển các cái nhóm cơ chuyên biệt cho những nhóm vận động viên này. Và những cái vận động viên bắt đầu ở cái nhóm cự ly trung bình và dài, tức là nền tảng sức bền tốc độ tốt, thì chúng ta lại phân nhóm ra ở những vận động viên ở cái nhóm sức bền tốc độ tốt thì sẽ là 800-1.500, nhiều lắm là lên đến 3.000m thôi. Phân được như vậy nhưng lại không có những huấn luyện viên chuyên cho từng nhóm vận động viên chuyên một, cho nên là vẫn được huấn luyện chung. Trên đội tuyển cho đến bây giờ, ví dụ như ở trung tâm 1, hiện nay của chúng tôi là đang có khoảng 10 huấn luyện viên, cả nam cả nữ, và cả đội tuyển trẻ lẫn đội tuyển lớn. Nhưng đang phải quản lý khoảng độ 60 vận động viên, là gồm những vận động viên ở cái tầm cao, có khả năng tranh chấp giải vô địch, có thể là huy chương vàng, huy chương bạc, thậm chí là có thể với tới huy chương của SEA Games. Để có thể hình thành được cái thành tích cao thì phải có cái quá trình xây đế tốt. Một cái những ngôi nhà muốn xây cao được thì cái móng phải tốt, và tất cả những cái tường chịu lực nó cũng phải tốt. Đó là hệ cơ xương, hệ cơ bắp, thì nó mới có thể quyết định cái tuổi thọ của vận động viên là kéo dài đến bao lâu. Giờ này thì ở trên đội tuyển điền kinh chúng ta có vận động viên lớn tuổi nhất thì chắc khoảng 50. Nhưng đa số đều nằm ở trong nhóm cự ly dài. Còn những nhóm cự ly ngắn và nhóm sức mạnh tốc độ đều ở trong tầm khoảng 25, 26 tuổi là đã giải nghệ rồi. Thậm chí có rất nhiều vận động viên khi chúng tôi gọi từ đội tuyển tỉnh lên, đội tuyển trẻ quốc gia thì lại làm lại. Bởi vì là các em thiếu rất nhiều. Chỉ có một cái thành tích, mà cái thành tích đó là trông chờ vào cái khả năng, cái năng khiếu của em. Chứ không phải là làm cái nền tảng, là cái kết quả của một quá trình huấn luyện bài bản. Còn khi đã là một vận động viên được đào tạo bài bản, phải có cái hồ sơ bệnh trước đó, đào tạo tập luyện trước đó. Em bắt đầu đi tập từ năm 12 tuổi, đến năm nay là 15 tuổi, thì quá trình 3 năm vừa rồi em được đào tạo qua những cái bài tập nào, khả năng phát triển như nào, và sẽ có những cái test để kiểm tra về tố chất sức mạnh, tố chất sức nhanh, rồi thì sức bền, thậm chí những cái test về dung tích phổi, khả năng yếm khí, khả năng chịu được tải trọng lớn như thế nào. Thì sau đó bắt đầu mới lại hướng đến tiếp nhóm nội dung mà chuyên biệt cho các em. Ở đây thì có vai trò của khoa học thể dục thể thao, đó là Viện Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam, cũng gần như là ít có những cái đề tài hoặc là những cái chuyên đề nghiên cứu sâu về các cái nhóm vận động viên như thế này. Thậm chí là những cái bài dịch, những cái tài liệu của nước ngoài để phổ cập thì cũng ít.
Xin cảm ơn chuyên gia Dương Đức Thủy đã vui lòng tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình Tạp chí Thể thao xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
Chương trình Thể thao khép lại phần phát thanh hôm nay. RFI xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tân Tổng thống Indonesia công bố nội các hơn 100 thành viên. Israel oanh kích tổ chức tài chính có liên hệ với Hezbollah. Hội nghị quốc tế về đa dạng sinh học COP16 khai mạc tại Cali ở Colombia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên Âu cho thấy sự chia rẽ đầy rủi ro của Moldova. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế qua chủ đề bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, các doanh nhân Mỹ có vẻ thiên về ông Trump, và nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.